Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 127 với đề tài Hãy đứng thẳng và ngước đầu lên. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 25 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 25 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi nói trước về thành Jerusalem sẽ bị tàn phá, Đức Chúa Giêsu cho biết tiếp về điều gì sẽ xảy ra? Mọi người sẽ nhìn thấy những dấu hiệu nào? Câu hỏi thứ hai: thái độ của những người vô tín trước sự kinh khiếp trong ngày chung cuộc như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Chúa dạy con dân Chúa có thái độ thế nào khi thấy những điềm lạ xảy đến? Lúc ấy, Chúa Giêsu sẽ tái lâm như thế nào? Chúng ta cần làm gì trong lúc chờ đợi ngày Chúa trở lại? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi nói trước về thành Jerusalem sẽ bị tàn phá, Đức Chúa Giêsu cho biết tiếp về điều gì sẽ xảy ra? Mọi người sẽ nhìn thấy những dấu hiệu nào? Với thắc mắc của các môn đồ về sự hủy phá thành Jerusalem sẽ diễn ra khi nào, lại thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến? Và có điểm gì cho người ta biết rằng việc cần xảy đến không? Theo Phúc Âm Luca chương 21 câu 7, Đức Chúa Giêsu không trả lời cho các môn đồ biết rõ ràng về ngày và giờ, nhưng Ngài nói trước cho họ biết những dấu hiệu mà khi họ nhìn thấy xảy ra thì biết rằng sự kiện thành Jerusalem bị tàn phá đã đến gần. Đặc biệt là khi thấy quân lính vây thành thì sự hủy diệt sắp xảy ra. Lúc ấy dù có đang ở đâu hoặc làm gì thì họ cũng phải mau mau chạy trốn lên núi. Tiếp theo đó, Đức Chúa Giêsu nói rõ về ngày tận thế và ngày con người trở lại trong câu 25 đến câu 28. Chúa nói, sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Trong câu 25 và câu 26, các điềm lạ lùng hay các dấu lạ được nhìn thấy khắp cả trái đất, từ trên trời cao toàn cả vũ trụ cho đến dưới đất thấp khắp các dân các nước trên thế giới. Cả biển rộng bao la cũng dậy sóng ba đào gầm thét. Các biến động của vũ trụ Chúa nói trước với các môn đồ là lời nhắc lại những điều tiên tri Ê-sai đã công bố từ lâu để xác quyết thêm một lần nữa. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa. Mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các tầng trời cuốn lại như cuốn sách. Cả cơ binh điêu tàn như lá nhô rụng, như lá vả khô rơi xuống. Theo Ê-sai chương 13 câu 10 và chương 34 câu 4. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 9 ký thuật lại lời Chúa phán: sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rúng động. Nghĩa là sau khi sự hủy diệt thành Jerusalem vừa xong, thì những hiện tượng điềm lạ sẽ xảy ra. Nhiều người cho rằng đây là một điều khó hiểu, vì từ lúc thành Jerusalem bị phá hủy đến nay đã gần 2.000 năm. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu theo lời giải thích của sứ đồ Phi-e-rơ rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, từ câu 8 đến câu 9. Con dân Chúa phải vững tin lời Chúa phán, vì Chúa đã đóng ấn lời Ngài. Trời đất qua đi, nhưng lời Chúa phán không bao giờ qua đi. Mỗi chúng ta ngày nay không phải cứ ngồi đó mà chờ đợi những điềm lạ xảy ra, cũng không đoán già đoán non ngày nào là ngày ứng nghiệm lời Chúa, ngày nào tận thế. Vì chính Chúa Giê-xu trong khi làm người, Ngài cũng không biết ngày giờ, mà chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. Điều quan trọng là mỗi chúng ta hãy hết lòng rao truyền phúc âm để khi Chúa đến có nhiều người được cứu. Câu hỏi thứ hai: thái độ của những người vô tín trước sự kinh khiếp trong ngày chung cuộc như thế nào? Những cụm từ dân các nước sầu não rối loạn, người ta thất kinh mất vía trong câu 25-26 mô tả thái độ và tình trạng của những người không tin Chúa khi phải đối diện với những sự kinh khiếp trong ngày chung cuộc. Thế gian sống trong ảo tưởng thế giới này tồn tại mãi mãi. Họ cứ lo ăn uống, cưới gả, tất bật kiếm tiền và tìm mọi cách hưởng thụ. Họ cứ tưởng vũ trụ này luôn vận hành theo quy luật bất biến xưa nay nên sẽ không bao giờ thay đổi. Biển cả an lành cho họ thụ hưởng những ngày nghỉ dưỡng an vui nên sóng biển cũng sẽ cứ dập dồi mãi mãi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nhắc lại lời tiên tri Ê-sai cho biết chính vũ trụ mà những người không tin Chúa nghĩ là bình hòa và an ổn thì sẽ có những điềm lạ xảy đến không ai ngờ được. Mặt trời là một khối lửa khổng lồ sẽ không còn chiếu sáng nữa, khiến mặt trăng, các vì sao cũng chìm trong tối tăm. Biển không còn bình yên mà sẽ có những cơn sóng thần gầm thét hủy diệt. Đó là lý do những người vô tín sẽ lo lắng, rối loạn và hoang mang, sợ hãi. Họ sợ đến siêu hồn lạc phách, không biết điều gì sắp giáng xuống địa cầu và nhân loại như lời Chúa nói. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía. Câu 26. Những người vô tín quên rằng cả vũ trụ này như trái đất, mặt trời, mặt trăng, các dải thiên hà, vân vân, đều là tạo vật của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Chúa ban cho vũ trụ vận hành theo quy luật của Ngài, thì Ngài cũng có quyền rút lại những quy luật đó để báo trước ngày tận thế của toàn cõi tạo vật. Vì vậy ngày vũ trụ này tiêu tán, mặt trời biến mất, nên mặt trăng không còn chiếu sáng là điều không thể với con người, nhưng hoàn toàn có thể với đấng tạo hóa. Các ngôi sao rời khỏi quỹ đạo, va chạm nhau, các tầng trời rúng động là việc khó hiểu cho con người, nhưng không có gì quá khó cho Đức Chúa Trời. Khi con người thụ hưởng những gì Đức Chúa Trời ban cho mà vô ơn, từ khước Ngài thì sẽ nhận lãnh những hậu quả trong ngày cuối cùng khi cơ hội đã kết thúc. Câu hỏi thứ ba: Chúa dạy con dân Chúa có thái độ nào khi thấy những điềm lạ xảy đến? Lúc ấy, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm như thế nào? chúng ta cần làm gì trong lúc chờ đợi ngày Chúa trở lại? Trái ngược với hình ảnh người thế gian run sợ trong sự kinh khiếp là hình ảnh những con người lưng đứng thẳng, đầu ngước lên để nhìn thấy điều chờ đợi lâu nay. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Theo Phúc Âm Luca chương 21, câu 27 và câu 28. Có hai điều lưu ý ở đây. Ai sẽ nhìn thấy Chúa tái lâm? Và ai sẽ đứng thẳng, ngước đầu lên để thấy sự giải cứu đang đến gần? Ai sẽ nhìn thấy Chúa tái lâm? Khác với lần thứ nhất khi đến thế gian, Chúa Giáng sinh chỉ có một số người hạn chế là gia đình ông bà Mary Joseph, các anh trang chiên và các nhà thông thái ở Đông Phương nhìn thấy sự Giáng sinh của Chúa. Nhưng lần đến thứ hai của Chúa hay sự kiện Chúa tái lâm thì cả thiên hạ sẽ thấy. Mọi mắt sẽ chứng kiến rõ ràng Chúa ngự xuống giữa đám mây với vinh quang và uy quyền tuyệt đối như lời Chúa trong Khải Huyền chương 1 câu 7. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật, kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa Giê-xu sẽ trở lại cách công khai. Vì thế có những người đấm ngực than khóc vì đã quá trễ rồi. Và có những người vui mừng ngước đầu lên cùng được cất lên không trung với Chúa. Tất cả tùy thuộc vào đức tin của chúng ta trong những ngày còn sống trên đất. Và ai sẽ đứng thẳng, ngước đầu lên để thấy sự giải cứu đang đến gần? Họ là những người đã nhịn nhục để trải qua sự bắt bớ và bách hại để giữ gìn đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Giờ đây được vui sướng đón mừng vua trời trở lại, đón rước những người con yêu dấu của Ngài và lập uy quyền cai trị trên thế gian. Đến thời khắc này thì những người tin Chúa đã qua những ngày u buồn, tủi nhục và đến thời điểm có thể ngước cao đầu để mừng đón vua vinh hiển trở lại như lời Ngài hứa. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Trong câu 27, Ngài Chúa ngự đến với đại quyền đại vinh sẽ là nỗi lo sợ, khí vía cho những người vô tín, nhưng sẽ là niềm vui và hy vọng cho những ai tin Chúa Giê-xu và ở trong Ngài. Khi sống trong thời kỳ đại nạn, chúng ta biết chắc Chúa yêu dấu của chúng ta sắp tái lâm. Điều quan trọng là chúng ta không ngồi đó mà trông chờ các điềm lạ, nhưng luôn tỉnh thức trong đợi Chúa và sống đúng với lời dạy của Chúa khi trông chờ Ngài trở lại. Đó là ra báo tin lành cho mọi người. Vũ trụ này chắc chắn sẽ có ngày tận thế. Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở lại. Nếu Chúa đến ngày hôm nay, Ngài sẽ nhìn thấy chúng ta đang làm gì? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 21, từ câu 25 đến câu 28, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 128 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.